A Di Đà Phật. Trước tiên dòm xin sám hối, hôm nãy coi lộn giờ, tức là nghe em qua Na Sơn nói mang máng là nói chuyện đến 4 giờ. Cái nghèo nào không biết mà nghe, không biết. Tưởng là mình nói chuyện tới 4 giờ, rồi từ 4 giờ đến 5 rưỡi là trả lời câu hỏi, thì không ngờ cái chương trình là tới 3 giờ. Đúng là chư vị mới thấy làm ở cái thế gian này làm cái gì cũng lỗi hết rồi. Chính vì vậy mà khi mình đi hộ niệm, nếu mà có gì sơ suất chúng ta cũng phải tự mình tha thứ cho mình và nhớ những cái lỗi đó để lần sau mình khỏi làm nữa. Bắt buộc phải vậy, chứ chúng ta không thể nào đòi hỏi mà một ban hộ niệm cho 100%, không có chuyện đó đâu. Ngay cả vấn đề gia đình, người thân, bất cứ cái gì cũng vậy, nó phải có cái xác suất, sơ suất của nó. Mà mình hiểu được thì mình cứ cố gắng giảm trừ lần, để cho nó càng ngày càng hoàn hảo hơn. Xin ai vào lấy cái dùng cái gương, cái kiến. Thôi được, để tôi. Được rồi, hay là để biết không? Nhận biết cái chết không? Cái chết này coi kia không?
Thôi xin phép chư vị cho dòm trả lời câu hỏi. Em có nghe một đoạn khai thị mà không nhớ rõ là của ai. Như sau: khi gặp nạn thì nên niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ hiệu quả nhanh hơn là niệm A Di Đà Phật. Thưa anh, việc này có ảnh hưởng đến hộ niệm lâm chung hay không? Xin cư sĩ giải thích. Khi mình gặp nạn, nó đâu có liên quan gì đến
hộ niệm. Những người đi sông đi biển thường thường ta niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát, ứng nghiệm rất là vi diệu. Tại vì ngài có cái đại nguyện là tầm thinh cứu khổ, nếu mà mình lòng thành niệm lên rất là tốt, không có gì ảnh hưởng đến chuyện lâm chung hết. Nhưng mà thí dụ như khi mà chúng ta sắp chết mà chúng ta niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát tới cứu con hết bệnh, thì mình mất phần bản sanh. Tại vì ngài ca tới cứu này, con ơi, con hãy niệm A Di Đà Phật để A Di Đà Phật đến cứu con về Tây Phương, lên Tây Phương gặp ta, tay trong tay với ta đi cứu độ chúng sanh. Cái tâm niệm mà Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn là cái tâm giải nạn. Khi mà chư vị gặp nạn, niệm như vậy rất tốt, không có gì ảnh hưởng đến cái việc hộ niệm đâu. Câu hỏi thứ hai: một người lớn tuổi đã trên 80, ngũ giác bắt đầu suy giảm, ngửi không biết mùi rõ ràng, nghe xúc giác vân vân đều giảm, duy chỉ có thị giác là tăng trưởng đến có thể đọc sách chữ viết nhỏ mà không cần đeo kiếng. Bà có chay trường niệm Phật A Di Đà cầu sanh linh độ, kính xin anh chỉ giáo. Bà có chay trường niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì bà được vãng sanh tịnh độ, nếu mà những chuyện này thành tâm chí thành lập. Nhưng mà nếu khi ra đi mà bị nghiệp chướng khảo đảo thì những người này có thể bị khó khăn trong vấn đề hộ niệm, vì khi hộ niệm thính giác đã bị yếu.
những cái
coi như những cái giác quan của bà yếu. Cho nên câu này cũng là một điều hay. Chúng ta muốn tu hành niệm Phật phải lo trước, đừng có lo sau. Khi mà già rồi, các cái giác quan bắt đầu yếu rồi, nó là cái dấu trừ cái sự khổ, sự khó, sự cản ngăn trên con đường vãng sanh. Nếu mà cụ này mà được hướng dẫn khai thị, quyết tâm niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn ra đi tự tại, thì ai cũng có được quyền ra đi không cần hộ niệm. Nhưng mà giả sử khi mà cái đường tu hành vẫn chưa giải quyết được cái chỗ tự tại bản sanh, thì khi ra đi chắc chắn phải có chướng nạn của nghiệp chướng. Mà khi nghiệp chướng tới thì thường thường là người ta tới khai giải, hướng dẫn mình có cái rối ren nào người ta gỡ ra. Nhưng mà gỡ ra hay không là chính cái tâm của người bệnh phải tự gỡ. Người ta chỉ hướng dẫn, mà khi hướng dẫn không nghe thì cũng là một chuyện trở ngại. Thì mong chư vị là trong gia đình cố gắng phóng sanh, làm thiện làm lành, cùng nhau tụng kinh niệm Phật, hồi hướng thêm công đức cha bà cụ, và thường thường là hồi hướng luôn cho vấn đề điều giải oan gia trái chủ cha bà cụ. Gia đình điều giải không có cái gì khác là cứ làm việc thiện lành, in kinh ấn tống, phóng sanh, nhất là phóng sanh rất là tốt, hồi hướng công đức cho cụ. Rồi ngày ngày khi mà hướng như vậy, mình nguyện là hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ của cụ và gì đó, nguyện chư vị phát tâm niệm Phật, hộ niệm cho bà cụ vãng sanh. Chúng ta cứ thành tâm làm, chứ không biết làm sao. Đây cũng là một câu hỏi hay, là tại vì trên 80 tuổi thường thường là bị lú lẫn, lú lẫn cái chuyện này, lú lẫn cái chuyện khác. Ngồi giờ trước khi mà nằm xuống rồi, cái tình trạng này nó còn cao hơn nữa. Còn con mắt mà thấy, đó là một cái trường hợp đặc biệt, là có nhiều người ban đầu thì đeo kiếng, sau đó dài là tự nhiên cái thị lực nó sáng ra. Cái đó cũng là cái chuyện thường mà khoa học người ta có thể giải thích được, không có cái gì mà quan trọng. Nếu mà bậc cụ bị giảm cái kia mà niệm Phật mà được như vậy, thì đây là do sự gia trì. Mà nếu được như vậy thì chắc chắn cũng có sự cảm ứng tốt. Mong khuyên bà cụ thành tâm niệm Phật để được thêm sự gia bị. Niệm Phật công cứ có lợi ích gì cho việc hộ niệm vãng sanh? Niệm Phật công cứ có ích lợi là chính mình giải rất nhiều cái ách nạn cho mình. Thực hành cái pháp niệm Phật thuần tục, tiếng niệm Phật nhập vào tâm mình, để khi mình nằm xuống quên hết tất cả, nhưng câu A Di Đà Phật còn ứng hiện trong tâm, để mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Giả sử như lúc đó ban hộ niệm người ta đi chơi hết, mình không còn ai nữa, nhưng mà nhờ cái sự hung tu câu A Di Đà Phật đó đã nhập vào tâm, lúc đó có thể cái thân của mình trả nghiệp nằm đó mê man bất tỉnh, nhưng mà cái tâm mình vẫn sáng suốt, tâm mình niệm Phật, mình vẫn đi về Tây Phương, chính mình hộ niệm cho mình. Cho nên tất cả đều phải lo liệu, phải tự lực trước rồi tha lực theo đó mà yểm trợ cho mình. Chứ đừng nên ý gì công cứ là chính mình phải cố gắng tranh thủ từng giờ tự mình thực hiện con đường vãng sanh. Và hộ niệm chính là sự trợ duyên, họ chỉ giữ nhiệm vụ là trợ giúp cho người có duyên. Ta phải tạo cái duyên cho chính mình vững vàng, thì lúc đó có sự trợ duyên nữa, nội ngoại trợ hợp với nhau, mình được an toàn hơn. Lỡ cái gì sơ suất, ban hộ niệm giải quyết cho mình, nó là như vậy. Công cứ chẳng qua cũng là một pháp niệm Phật thôi, không có gì hết. Nếu là có lợi ích vậy, phải nên niệm cách nào cho hiệu quả hơn? Có người chỉ muốn nghe chính tiếng mình thâu lại qua máy rồi tự mình niệm theo máy. Như vậy đến khi người này lâm chung mà tự mình không khởi được cái âm thanh niệm Phật như thường ngày, việc này chắc có ảnh hưởng đến lợi lâm chung niệm Phật. Xin cư sĩ nhớ cho. Cái vị này cảm ứng khi nghe chính cái tiếng niệm của mình, thì cứ việc thâu cái tiếng niệm của mình rồi mở ra nghe. Đây là cái pháp ứng dụng theo cái gọi là phản văn trì danh, chứ không có gì là trở ngại cũng không có gì đặc biệt. Cho nên khi mà niệm, chúng ta cố gắng nhiếp tâm lại, nghe cái tiếng niệm Phật của mình, đừng nên nghe cái tiếng niệm Phật của người khác làm chi. Tại vì nghe cái tiếng niệm Phật của người khác, cái tâm mình nó thường hay loạn lắm, không tốt. Như vậy thì trong cái niệm Phật đường, cái tiếng niệm cô tiếng mấy, nó là cái âm thanh chung. Nhưng mà trong cái âm thanh chung đó, mình nhiếp lại, nghe trong tiếng niệm Phật của mình, thì cái tâm mình nó sẽ tịnh lại, nó định lại, và mình dễ nhiếp tâm lắm. Còn khi mà nghe cái đại chúng, nó dễ bị loạn lắm. Nhất là những người mà niệm đại chúng mà niệm loạt nhịp nữa, nó dễ làm cho người ta loạn tâm. Mà những người mà lắng nghe cái tiếng khác, nó dễ loạn tâm hơn những người tự nghe thấy tiếng niệm Phật của mình. Cho nên những vị này, thí dụ như mình thâu trong máy mà để nghe, không có gì trở ngại cho cái vấn đề vãng sanh. Còn chỗ này thì như vậy, đến khi mà lâm chung là tự mình đặt ra vấn đề trở ngại. Chứ thực ra cái phương pháp này nó không trở ngại cho cái cuộc hộ niệm vãng sanh, hoàn toàn không có như vậy. Mà nó trở ngại là ta chỉ muốn nghe tiếng niệm Phật của ta, ta không muốn nghe người khác, thì cái đây là vấn đề khác. Tự mình đã làm cái hàng rào ngăn cản con đường vãng sanh của mình. Chư vị có hiểu chỗ này không? Tức là chúng ta cố nghe cái tiếng niệm Phật chúng ta, để chúng ta định lại. Những người mà thường nghe cái tâm sao xuyến văn văn độ, thì chư tổ nói là dùng cái pháp phán văn, làm miệng niệm ra, tai nghe vào, nghe chính cái tiếng mình, để nó đưa vào tâm, nó thành cái nguồn luân lưu. Để mà khi mà chúng ta nằm xuống rồi, thì tự nhiên nhiều khi chúng ta không niệm, mà tiếng niệm của ta nó vẫn còn niệm. Ngài Ông Quang nói, dù có niệm thầm, ta cũng nghe cái tiếng niệm thầm đó cho nó rõ ràng tâm tướng, và cái tiếng niệm của ta nó rất là hay. Còn cái chuyện này nó không có ảnh hưởng gì đến cái lúc mà mình lâm chung. Nói là bây giờ tôi thích cái tiếng niệm Phật của tôi, khi mà người khác tới niệm tôi không chịu được là tại mình tạo ra cái chấp trước đó. Phải buông cái chấp trước ra để đi vãng sanh. Tất cả những cái chấp trước đều ngăn cản con đường vãng sanh của mình hết. Mong chư vị nhớ chỗ này. Có người niệm bên mình thì lúc đó mình niệm được, người ta niệm cho mình hoan hoan hỷ hỷ, lúc nào cũng hoan hỷ. Một người ghét mình, một người mình ghét đối niệm Phật với mình, mình phải hoan hỷ. Cho nên muốn vãng sanh, buông xả là cái điểm cần phải chú ý trước. Ghét một người nào thì bây giờ tôi không ghét nữa. Thương một người nào nhiều quá, bây giờ cũng đừng có thương quá làm chi. Tại vì thương quá lúc đó nó vướng chữ ái, bất cát ái, bất ly ta bạc. Mình cứ chờ cho người ta tới, người ta không tới thì sao? Cho nên đạm bạc thế gian xuống, tùy duyên là như vậy. Thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái, an toàn hơn. Câu hỏi khác. Có trường hợp hộ niệm gián tiếp không? Không biết chuyện này. Dạ, không biết. Biết là niệm Phật hồi hướng công đức thì biết. Ví dụ như chư vị ở tại Melbourne mà muốn niệm Phật đường hồi hướng công đức cho người thân của mình, thì nói cư sĩ ơi, giờ mẹ tôi bệnh quá, nhờ ơn công gì đó, công đức gì cô cư sĩ hồi hướng cho mẹ. Thì dù âm ở đó niệm Phật để tên trong danh sách hồi hướng, hồi hướng, lòng thành hồi hướng để mà trợ duyên thêm cái công đức cho người đó thì có. Còn gián tiếp hay là có nhiều người là cách xa hộ niệm thì em chưa biết cái trường hợp này. Xin chư vị nhớ cho. Tại vì nên nhớ, nếu mà chúng ta từ xa mà hộ niệm cho người đó vãng sanh được thì A Di Đà Phật cũng không cần những hộ, những cái vị mà phàm phu tục tử từ xa làm chi đâu. Hóa thân của Ngài tràn ngập trong không gian, chỗ nào cũng có, Ngài cũng có thể hộ niệm được. Ở trừ từ trên Tây Phương, chứ Đại Bồ Tát ơn đó người ta còn hộ niệm xuống đây được nữa, chứ cần gì tới mình. Nhưng mà cái năng lực của Ngài như vậy mà Ngài giải quyết không được. Chính người bệnh phải giải quyết tất cả những ách nạn của mình. Chỉ làm sao phù hợp được với cái đường đi đó, cứ đi trên con đường đi đó, thì tự nhiên trên đường đi đó có hai bên có chư vị Bồ Tát đứng dân như vậy đón tiếp chúng ta. Ta không chịu đi con đường đó thì ở trên đường đó có những oan gia trái chủ cảm với dân chờ đón, thì chúng ta chịu nạn cả ngày cũng đã chịu thua. Hộ niệm là như vậy, cho nên phải mới đi đúng được. Tại cái đường đó là đường của chư vị Bồ Tát bảo vệ, mình đi con đường đó thì tự nhiên không có một người nào mà có thể chen vô được. Chắc chư vị hiểu chứ gì.
nhà của ta thì có luật lệ của nhà của ta. Chứ vị cứ vào cái nhà của tôi đi, nhà của tôi đang mới mới lạnh, thì tự nhiên quý vị vô nhà tôi thì được mới lạnh nó làm cho mát mẻ. Còn nếu chư vị không ra mà đứng ở ngoài thì dù cái nhà này có lạnh cho mấy nữa, quý vị ở ngoài cũng bị nóng. Nguyên tắc là như vậy, tất cả đều phải cho tự mình chọn đi hết.
Đừng có đi sai. Khi biết thời gian
chính xác,
ngay sau có trường hợp hộ niệm gián tiếp không, khi biết thời gian chính xác, cái này tôi cũng rõ mấy. Câu thứ hai, hộ niệm chỉ cho người bệnh hấp hối hay cho người bệnh nằm, bệnh nặng nằm trên giường được không?
Hộ niệm phải lo trong lúc chúng ta còn nghe khai thị được. Hộ niệm phải thực hiện ngay trong lúc chúng ta còn mặc cái áo tràng, ngồi trong đạo tràng. Hộ niệm trong lúc chúng ta còn khỏe. Quý vị hãy nghe, hộ niệm là pháp tu của Phật giáo, nó rất rõ cái chuyện này. Không thể nào để đến bệnh mà hộ niệm. Lúc đó là chỉ là những cái động tác cụ thể cần phải làm, chứ thực ra hộ niệm là một pháp tu, rõ ràng là một pháp tu có tín, có nguyện, có hạnh. Rõ ràng tín thì phải tin cho vững, đừng có nghe người ta nói ra thì mình nói ra, nghe người ta nói vô thì mình nói vô, nghe người ta nói tà thì mình cũng nói tà. Tâm mình chao đảo nhất định không có nằm trong con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện vãng sanh thì vãng sanh là chính. Lúc bệnh xuống thì mình cảm thấy mừng, không còn sợ chết. Bác sĩ tuyên bố 3 ngày nữa chết thì đối, 1 ngày nữa đi cần gì tới 3 ngày. Rồi cái chết sống như nhẹ tựa một sợi lông, thì đứng trước cái chết ta cười mà ra đi. Còn ta coi cái thân mạng này nó nặng quá, cái cục thịt nó quý quá. Người ta thì tới niệm Phật, mình cũng bắt chước niệm Phật với người ta cho nó vui, cho người ta khen. Nhưng mà trong lòng thì rơi nước mắt, thôi chịu thua. 1.000 người tới hộ niệm, mình cũng cứ ngắt ra đi. A-di-đà Phật cũng lắc đầu, Ngài không có phóng quang đâu, không có cứu độ chúng ta đâu. Cho nên hộ niệm không phải chờ đến bệnh rồi mới kêu hộ niệm, mà phải nghiên cứu hộ niệm trước, phải biết đường nào đi về Tây Phương, phải biết cái gì là cấm kỵ trên con đường đi về Tây Phương, phải biết những cái gì cần phải gìn giữ làm cho đúng. Thì khi mình làm đúng như vậy, không cần tới 10 người tới hộ niệm, 1 người bên cạnh mình vẫn vãng sanh như thường. Nhớ cho kỹ, phương pháp hộ niệm không phải đơn giản mà chúng ta sơ ý, cho nên thường thường bị nạn là như vậy. Mong chư vị nhớ cho nên thường thường cái lúc mà bệnh nặng, dù thế nào họ đó chưa biết, thì nếu mà người nào có gia đình như vậy thì kêu ban hộ niệm đi, còn hay nhất là phải lo ngay từ bây giờ. Chứ còn nơi nặng rồi mà chưa ngáp, chưa kêu thì thôi chịu thua. Nằm trong bệnh viện rồi nơi chưa có mê man thì chưa kêu thôi chịu thua. Như sáng anh Hải Sơn nói, vì cảm tình mà đến, mà thiếu kêu dư âm, vì cảm tình dư âm phải đến. Chọn những người lạ thì dư âm cũng đành thôi, tôi đành chịu thua rồi, không cách nào có thể cứu được. Phàm phu này không có cách nào cứu một phàm phu khác, nhất phàm phu này phải ngộ ra liền cái phàm phu xuống để đi về Tây Phương thì chúng ta mới đi về Tây Phương được.
Câu hỏi thứ 3, có những điều tối kỵ nào đối với một người đi hộ niệm không? Có nhiều lắm.
Câu hỏi này thật ra hay, mà thật ra câu hỏi này thành ra cả một cái đề tài để mà hộ niệm. Bây giờ đây đùng cái nhiều quá, làm sao kể đi.
Đối với một người đi hộ niệm mà không tin tưởng đi hộ niệm thử, thì Ngài Tịnh Không nói không tin thì nên ở nhà, đừng có đi. Có một người đi hộ niệm thấy người trưởng tràng khai thị dơ quá, sừng mang trợn mắt lên, thà rằng ở nhà đừng nên đi. Dù đi hộ niệm mà người đó có vãng sanh thì cái người mà trợn mang trợn mắt đó giận đó vẫn bị ách nạn như thường. Tại vì chính anh đã phá rất nhiều cái môi trường, cái từ trường tại chỗ đó.
thay vì quang minh của A-di-đà Phật mạnh gấp 10, anh phá đi có thể tới 8-9 rồi, còn chỉ có 2 cái thôi, họ vãng sanh khó khăn hơn nhiều lắm. Hộ niệm, người ta thì niệm A-di-đà Phật mình, Nam Mô A-di-đà thêm 4 tiếng, tại vì 4 tiếng mới đủ. Mình niệm như vậy nó loạn đi, làm cho người bệnh phiền não. Bây giờ mình có niệm, giả sử như đó có vãng sanh nữa, mình cũng không hướng được một chút công đức nào đâu. Người ta đang hồ niệm A-mi-đà Phật, mình nói A-di-đà Phật, A-mi-đà Phật là tà, mình cho cái này tà, cái này tránh, mình bị nạn rồi. Cái bà cụ đó hồi giờ bà niệm A-di-đà Phật, bà quen rồi, mình phải niệm A-mi-đà Phật. Mình làm cho bà đó, bà nhắc lại niệm A-di giùm tôi, không được, A-mi mới được. Mình cãi người ta, niệm sai người ta, niệm làm cho người ta phiền não. Phiền não này sau cùng mình bị cái phiền não này mà mình chứng nặng. Cho nên phải nhớ là có rất nhiều cái kỵ đối với người hộ niệm. Trong cái phương pháp hộ niệm chúng tôi nói rất kỹ, rất nhiều. Xin chư vị phải nghiên cứu lấy. Khi đi hộ niệm, Hòa Thượng Tịnh Không nhắc nhở, nếu chúng ta ăn chay trường thì tốt, mà không ăn chay trường thì ăn mặn hộ niệm cũng được. Nhưng mà cái ngày hay là cái thời gian đi hộ niệm, chúng ta nên kiêng bớt cái thứ thịt đi, kiêng bớt cái ngày đó đi cũng được. Nhưng mà cái tối kỵ của cái ăn uống chính là cái ngũ tâm: tối, hành, hẹ, nén, ba rô, hành tây rồi đó. Những cái thứ đó không nên ăn, tại vì những cái mùi hôi gọi là cái chất tanh của cái ngũ tâm đó, nó làm cho chư vị hộ pháp chịu không được. Ngài không chấp, các ngài không chấp nhận, các ngài ở trong cái giới thanh bạch không chấp nhận những thứ này. Mình ăn như vậy mình không nghe đâu, nhưng mà khi mình vận công lên, mình nói nó phun ra, nó làm cho cái tự trường chung quanh đó ảnh hưởng rất nặng. Cho nên khi mà chúng ta đi hộ niệm, xin chư vị cố gắng giảm những cái chất này đi, không nên ăn. Ở nhà mình chào nấu gì đâu, giờ mà thường hay ăn tối nó người ta ngon đó, nên bỏ đi, không tốt đâu. Nếu mà những người đã bệnh rồi thì có thể dùng tỏi, sau đó thì nếu mà xong rồi bỏ đi, không nên ăn, tại vì ăn nó ảnh hưởng trong lúc đi hộ niệm. Còn thí dụ như mình nói tôi không cần đi hộ niệm thì thôi. Và đây không sẵn đây kể cho cái chư vị một chuyện là có một vị mà do ông đã gặp qua. Vị đó nói là những người mà thường ăn thịt, dùng cái chất ngũ tân nhiều thì thường thường cái loại gọi là ma só, theo cái danh từ của người đó là cái ma só, hay là cái gọi là cái vong, cái gọi là cái chúng đẳng vong, vong hồn đó, gọi là cái thường hay chung vào trong cái xó bếp người đó mà để hưởng cái mùi đó nhiều lắm. Mà các ngài chung vào trong nhà mình hưởng cái đó thì cái nhà mình không khí, cái trược khí nặng lắm, nó ảnh hưởng rất nhiều trên cái đường vãng sanh của mình. Nhất là khi mình nằm xuống rồi mà cái mùi tanh nồng này mà nó còn nặng quá, nhiều khi chính cái ban hộ niệm đó thiệt là dối mà bị gặp cái chứng nặng này, làm cho người ra đi bị trở ngại. Xin thưa thật, đúng là như vậy đó. Chị bị chơi cố gắng. Thưa anh Diệu Âm, gần đây em có tham gia niệm Phật công cứ, có lúc nghe theo mấy niệm lại nghe không đúng theo nhịp. Ví dụ có lúc nghe Phật A-di-đà, A-di-đà Phật, lúc A-di-đà Phật, lúc Phật A-di-đà. Anh có pháp gì hay trị được cái bệnh này không? Xin anh chỉ giáo. Cái bệnh này chính là cái bệnh tưởng của mình. Mình tưởng chữ Phật A-di-đà, tự nhiên thấy chữ Phật A-di-đà nó đi trước, chữ Phật đi trước. Mình tưởng rằng là A-di-đà Phật, mình cứ A-di-đà Phật, tự nhiên A-di-đà Phật nó liền với nhau. Tại vì nhớ khi mà niệm vi niệm chung thì tiếng này tiếng nọ nó đều với nhau, nó không có khác gì hết trơn. Tại vì khi mình nhớ tới Phật A-di-đà, Phật A-di-đà thì tự nhiên mình thấy nó ra như vậy. Thì tốt nhất là xin chư vị nhấn mạnh vào chữ A, nhíp tâm vào chữ A, A-di-đà Phật thì tự nhiên A nó khởi đầu lên, chứ không có gì hết, đơn giản. Phải không này? A-di-đà Phật, A-di-đà Phật thì Phật mình nói nhẹ lại, tự nhiên mình thấy chữ A-di-đà Phật nó đi trước. Còn Phật A-di-đà thì thực ra là niệm Phật A-di-đà thì cũng được thôi, nói tiếng Việt thì Phật A Di Đà đúng, nhưng mình đã quen cái điệu A Di Đà Phật thì mình nhấn vào chữ A Di Đà Phật.
Chuyện này đơn giản chứ không có gì. Đừng có nên khó chịu khi mình nghe từ Phật A-di-đà thì tự nhiên hết đi. Mình nhấn mạnh chữ A lại thì nó trở lại như cũ cho mình. Nam mô A-di-đà Phật. Cách đây vài năm, chồng con về Việt Nam và có quen với một cô bạn gái. Anh bỏ bê gia đình bên này. Con vì quá thương chồng nên gần như điêu đứng. Vô tình con đọc được trên báo Vật Luận, thấy một rao vặt cột dây tơ hồng của thầy Thích .. Mừng quá con, chà chư vị bắt tôi giải quyết chuyện gia đình. Bây giờ làm sao đây? Thầy nói với thầy gói gói tiền về thì quá yếu. Trong khi đó thầy nói chỉ có 2 tháng sau đó con gọi điện thoại thầy nói gửi thêm tiền. Thầy kêu con gửi tiền tổng cộng là 1.300 đô la để tên họ và hình ảnh của chồng. Sau đó thầy gửi cho con lá bùa dạng đốt dưới gầm giường. Con làm theo và chờ đợi đến 6 tháng vẫn không thấy gì cả. Xin thưa với chư vị, khi tu hành chúng ta nên đi chánh pháp chút, về bùa chú ngải gì đó Diệu Âm không biết. Và đây là chuyện gia đình, mong chư vị cái gì nó cũng có nhân quả. Chư vị cố gắng vui vẻ thoải mái đi thì tự nhiên có thể cái nghiệp này nó tự giải ra. Có nhiều khi chưa phải là nặng lắm, nhưng mà vì cái tinh thần chúng ta căng thẳng quá, nhiều khi chúng ta quyết định cũng sai lầm. Và nếu một vị thầy nào mà dùng bùa dùng ngải đó thì thường thường nó không hợp với Phật giáo chúng ta lắm đâu. Xin cho vị nhớ cho, cố gắng tự giải quyết lấy chơi chờ biết làm sao hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng niệm A Di Đà Phật. Nhiều khi quên nhưng lúc nào nhớ cũng đọc câu A của Phật hiệu. Có chị bạn đồng tu, có con dâu sắp sanh, em dâu chị bạn nhớ dặn con dâu chị lúc sanh nhớ niệm A Di Đà Phật. Thì có chị bạn khác lại bảo khi đi sanh phải niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chứ không niệm A Di Đà Phật. Em nhớ lại trên chuyến bay về Việt Nam, mấy bay có lẽ bị không khí loạn nên bị hạ lọt xuống rất nhanh một đường mấy bay nó rớt xuống rất nhanh . Thì lúc có tiếng la lớn Quán Thế Âm Bồ Tát ở cứu con. Như vậy trong những lúc nguy cấp khổ nạn như vậy thì tập trung niệm A-di-đà Phật hay Quán Thế Âm Bồ Tát. Có người nói niệm A-di-đà Phật nhưng trong lúc nguy hiểm khẩn cấp thì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, xin cư sĩ trả lời. Quý vị muốn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được, niệm A-di-đà Phật cũng được, nhưng về kết quả nó có cái chỗ khác một chút. Nếu trong những lúc cấp nạn mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà thành tâm thì có thể giải ít nạn. Nhưng mà nếu cái cộng nghiệp ở đâu quá lớn, giả sử như 1.000 người đang bị nghiệp mà có một người niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì Ngài cũng không có thể nào phá được ít nghiệp đó đâu. Trước mây nó rớt nó vẫn phải rớt, và lúc chết nhiều khi cũng phải chết. Nhưng mà nếu chúng ta niệm A-di-đà Phật thì cũng có thể trong trường hợp đó
Nếu mà quyết tâm niệm A-di-đà Phật, nhiều khi chúng ta được vãng sanh. Cho nên hai trường hợp này, trường hợp nào cũng có thể chấp nhận được. Có những người, người ta gặp ách nạn, thí dụ như khi sanh, người ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát rất tốt, không có sao cả. Tài niệm như vậy để mà ngày sanh khó đó, nhiều khi được ngày cứu độ. Còn nếu chưa vị niệm thành tâm niệm A-di-đà Phật cũng vẫn tốt như thường, tại vì trong câu danh hiệu A-di-đà Phật đã có danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát trong đó. Mười phương chư Phật, mười phương chư Bồ Tát, thanh văn duyên giác đều nằm trong câu A-di-đà Phật, gọi là pháp giới tạng tâm. Chúng ta đều có thể niệm được hết, không sao cả. Chư vị quý yên chí, nếu như những người quen với câu Quán Thế Âm Bồ Tát, cứ việc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát trong những trường đó để mình nhờ ngày cứu cho được, không sao hết. Còn niệm A-di-đà Phật thì nó bao gồm cả, nếu trong cái dịp này ta bị hết Phật thì có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà vẫn xin nhắc nhớ với chư vị, đừng cho để tới chuyện cấp nạn rồi mới niệm. Cứ niệm thẳng từ bây giờ đây, niệm cho tới ngày đó. Thì trong kinh của Phật nói, người niệm Phật thì được chư Phật hộ niệm. Mà chư Phật hộ niệm thì có không phải là một vị Quán Thế Âm Bồ Tát, mà tới 25 vị Bồ Tát tới gia trì cho chúng ta. Chúng ta có thể thoát trước khi cái nạn đó, chứ không phải khi mà nạn cấp bố cũng nạn rồi, có nạn rồi mới niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mới tốt. Cho nên hai trường hợp khác nhau, quý vị thấy không nè. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì ngài tới cứu khổ cứu nạn, còn niệm A Di Đà Phật thì nhờ A Di Đà Phật gia trì, chư Bồ Tát gia trì, ách nạn chúng ta không bị gặp, tai biến chúng ta không bị gặp, độc dược độc xà không cắn, không tử nạn không chết. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói rõ ràng chuyện này. Cho nên xin chư vị thành tâm niệm A Di Đà Phật ngay từ bây giờ đến ngày lâm chung đi, thì chư vị sẽ giải được không phải một nạn, mà luôn có cái nạn gọi là nạn tam đồ ác đạo cũng giải luôn, chắc chắn có lợi hơn. A Di Đà Phật. Câu hỏi khác: trên núi Sam có một nhóm cư sĩ tự xưng Diệu Âm, xin hỏi điều này có đúng không? Cái đó thì xin hỏi những vị cư sĩ trên núi Sam, Diệu Âm không có biết chuyện này. Chắc có lẽ là người ta có đó, người ta lập thì cũng khó chứ không sao, hay sao đó. Mà Dâm cũng biết là những vị cư sĩ đó ở đâu, mà Dâm cũng không biết núi Sam là ở đâu. Núi Sam hình như là ở Châu Đốc hả? Dạ, Dâm chưa tới chưa Châu Đốc. Mà nếu mà khó như vậy thì cũng tốt chứ có sao đâu. Trong thời gian qua con có nghe một số gia đình ở Việt Nam phàn nàn về nhóm cư sĩ này. Một số sinh viên học sinh mê tín, sống xa gia đình bằng tiền bạc, mê hoặc con một nhà giàu. Nếu mà những vị đó làm sai thì những vị đó chịu nhân quả. Nhân quả của người nào, người đó nó chịu. Ta biết cách nào giải quyết. Cho nên nếu mà giờ hôm nay mà có biết cũng đành làm tin, chưa biết làm sao hơn. Cho nên chính chư vị tất cả đều phải trở về với chính cá nhân của người đó, chưa bây giờ biết nó làm sao. Thời này không phải là một người, không phải là một nhóm, mà nhiều lắm. Chư vị phải nhớ đi đúng kinh đúng pháp, đừng có nên đi sai kinh sai pháp là được, gọi là y pháp bất y nhân là được thôi. Có cho con muốn cư sĩ nhìn về vấn đề này như thế nào? Dư âm này đứng trung lập, không nhìn, nhất quyết lo tự mình tu niệm. Đời này mặc pháp rồi, có nhiều người làm sai lắm, mình đâu có khả năng nào mà xía vào chuyện của thiên hạ. Cho nên mong chư vị lấy những chuyện này để kinh nghiệm cho chính mình, lo chính mình tu tập để giải thoát, thuận duyên cứu người, không có duyên ta phải lo phận ta cho được giải thoát, chứ không thể nào thấy người ta mắc kẹt mình chạy vô kẹt với người ta cho vui. Đây là cái điều không nên. A Di Đà Phật. Còi pháp sư Tịnh Không, pháp sư của Tịnh Tông giảng, một vạn người tu pháp môn Tịnh Độ, chỉ có một hoặc hai người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Một vạn người niệm Phật, chỉ có một hai người vãng sanh Cực Lạc Quốc, là nói những người phàm phu như chúng ta không chịu lo hộ niệm cho nhau, cứ muốn tự mình an nhiên tự tại, thấy Phật báo cáo cho người ta biết để vãng sanh, chắc chắn 100%. Hiện tượng này khó lắm. Vì quá khó như vậy cho nên chúng ta phải lo trước, phải bảo vệ cho nhau trước, phải yểm trợ cho nhau để chúng ta được phước phận đi về Tây Phương. Chính vì vậy mà khi thấy một người nào mà chống đối pháp môn niệm Phật, dẫm đành rơi lệ là như vậy. Quý vị có hiểu tại sao hồi sáng này dẫm rơi lệ hay không? Là tại vì những người phàm phu như chúng ta bây giờ tu, tu bây giờ tu cho đến ngày chúng ta nằm xuống đi 50 năm, chưa chắc gì chi vị vượt qua cái ách nạn của nghiệp chướng, của oan gia trái chủ chướng. Nhưng mà chưa bị cái thành tâm đi, khiêm nhường đi, ăn ở hiền lành đi, kết hợp với nhau, tin tưởng với nhau, bảo vệ với nhau, nhắc nhở với nhau, chỉ rỡ, chỉ dẫn cho nhau đường đi nước bước, chư vị sẽ thấy giá trị của cái pháp môn niệm Phật ở trong những câu vạn nhân tu vạn nhân khứ, ngàn người tu ngàn người được vãng sanh, muôn người tu muôn người đắc. Cho nên những pháp sư nói một vạn người tu chỉ có một vài người vãng sanh là tạo được ứng trong hạng phàm phu tục tử trong thời mạt pháp này. Muốn mà tự lực chứng đắc để đi về Tây Phương nó khó như vậy đó. Một vạn người, một vạn người mà có một hai người còn hơn là vô lượng vô biên chúng sanh không có một người nào cả. Ức người tu hành khó tìm ra một người chứng đắc. Câu nói này là dành cho những người tự tu tự chức. Một vạn người tu được một người vãng sanh là nói cho cái người niệm Phật nhất tâm bất loạn để tự tại vãng sanh. Còn vạn nhân tu vạn nhân khứ là nói cho hàng phàm phu tục tử không thể nào tự mình tự tại vãng sanh, mà phải nhờ kết đoàn lại với nhau, yểm trợ hỗ trợ cho nhau để giải những ách nạn của nghiệp chướng, của oan gia trái chỗ chướng, để vượt qua ách nạn đó đi về Tây Phương. Cho nên quý vị chọn cái phần nào thì cứ chọn, nhớ cho kỹ. Cho nên nghe pháp nghe kinh chúng ta phải nghe cho hiểu cho rõ, đừng nên cắt cốt ra, nhiều khi chúng ta giải sai là như vậy. Câu hỏi thứ hai: nhưng cũng có kinh nói trăm người tu trăm người vãng sanh, như Sơ Tổ Hộ Viễn đưa 23 người, 53 người vào cụ lao chứ không phải là 23 người, đi qua cầu đóng cửa lại ở đó tu, lần được tất cả đều vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc hết. Đúng, trong cái lời nhà tất Tổ sư Hộ Viễn đưa 52 độc tu cùng với ngài nữa là 53 người đi vào trong Lô Sơn, nhất thiết không ra khỏi Lô Sơn để tu, và sau cùng 53 người đều lần lượt vãng sanh hết. Vô cùng hay. Đây là rõ ràng là ngài ở trong đó ngài tu, tu nguyên mật, tu chánh pháp, tu không bị thế gian bên ngoài nhiễu loạn cái tâm của họ, tâm tịnh quốc độ tịnh, và sau cùng rồi chắn các ngài khi ra đi, các ngài hộ niệm rất là chánh pháp để cho từng người ra đi. Chúng ta không có cái may mắn ở trong cái thời mà căn cơ còn cao, còn có nhiều tổ sư, chúng ta đang chung lộn với hàng phong vô tục tử mà chúng ta lơ là cái chuyện hộ niệm nữa, thì không thể nào nói là 100 người niệm Phật, 100 người vãng sanh được hết, mà phải nói là vạn người tu nhiều khi có một người vãng sanh thì có thể tin. Nhưng mà nếu chưa vậy, biết rằng là mình và phu chung lộn với phạm phu với nhau, thì hãy dùng cái pháp tu hiền hòa nhất, cụ thể nhất, an toàn nhất, thấp nhất, dễ nhất. Và cái tâm của ta cũng phải tu mình hạ thấp nhất, nhờ cái thấp nhất đó mà cảm ứng, dễ cảm ứng, rất dễ cảm ứng với đại nguyện của Đức A-di-đà. Vì nên nhớ, đại nguyện của A-di-đà là nhắm tới cái phần phàm phu tục tử lỗ mãn hư hại tội chứng sâu nặng như chúng ta. Tại vì phải cứu cho được cái nhóm này, chứ các ngài không có cứu những vị thượng nhân đâu. Các ngài, ngài không có chú tâm cứu những đại Bồ Tát đâu. Các ngài đó còn cứu gì nữa? Các ngài đã tới cảnh giới, cảnh giới đó rồi, đã thành Phật rồi còn cứu gì nữa? Chính vì vậy mà phải mới có gọi là 10 niệm tất sanh. Mong chư vị hiểu chỗ này, nhớ chức kỹ chỗ này. Bạn đồng tu pháp môn tịnh độ của Tịnh Độ Tông ở Melbourne có khoảng độ 300-400 người, mới chỉ có một người qua đời là bà vợ anh Quốc, nghe nói vãng sanh Cực Lạc Quốc. Cho nên phải củng cố cái pháp hội được cho vững vàng, cho nên phải thông báo cái pháp hội cho vững vàng, cho nên phải truyền bá, phải thông tin, phải giao lưu pháp hội cho vững vàng, để từng người chúng ta nắm trước. Khi mà chư vị nắm trước rồi thì anh Nai Sơn tới bác ơi niệm Phật là đủ khai thị rồi. Anh Nai Sơn nói bác quyết định đi về Tây Phương ăn, cái đây mình đã nghe rồi, cho nên nghe rồi mà nhắc nữa làm cho cái tâm mình vững vàng nữa. Bác ơi đi theo A Di Đà Phật, những cái này mình biết rồi, nghe nó nữa mình vững tâm nữa. Chú ơi tôi quyết định nghe lời chú, tôi đi về Tây Phương Cực Lạc. Mình vững tâm, ban hồn niệm vững tâm, trong lúc vững tâm cùng nhau hồn niệm, cái lực này mạnh lắm chư vị ơi. Nếu mà một mình chư vị vững tâm mà quý vị làm cho những người hộ niệm không vững tâm chao đảo, thì cái lực vững tâm của vị nó chỉ có chư vị tự đi mà thôi, còn cái lực của người ta yếu quá rồi, nhiều khi cũng không có đối trị được những cái chướng nạn mà đang chờ sát bên cạnh của mình đâu. Cho nên những câu hỏi này hay vô cùng, chúng ta phải cố gắng nhớ pháp hộ niệm đại cứu tinh chứ không phải là tiểu cứu tinh đâu. Nhớ cho kỹ, chỉ có đại cứu tinh, đại ví dụ như vậy. Cho nên một người phải đi xuống Tam Ác Đạo mà có thể về Tây Phương. Đừng có nên những là những cái pháp ví dụ, những cái lời thoát là bóng bẫy, những cái đạo lý cao siêu là ví dụ đâu, là cao siêu đâu. Không, cao siêu là cứu được những người thoát là thấp, thoát là tệ hại này mà lên được tới Tây Phương thành đạo, đúng là cao siêu, đúng là vi diệu. Quý vị đang tu một pháp đại vi diệu mà không hay, vì nó quá dễ, cho nên những người thường hay khinh thường. Vì khinh thường như vậy đành phải chịu, chịu nặng đắng cay vô lượng kiếp, không phải một đời hai đời. Đạo tràng của thầy Giác Ngàn, những vị đã qua đời, người có thổi tướng vãng sanh về Cực Lạc Quốc cũng có tỷ lệ cao. Đặc biệt có độ 200 vị sắp chết đến đây để chuẩn bị cho việc vãng sanh. Số vị ấy đa số là người chưa biết tu theo pháp môn tịnh độ, vậy mà khi đi vào hộ niệm không thấy vị nào qua đời mà hình như khỏe ra. Vậy pháp môn này thật là thù thắng. Xin chư vị có lời giải thích về hai trường hợp trên để chư vị đồng tu ta thêm vững tin, tinh tấn niệm Phật, công đức mà cứu được nhiều người vãng sanh. Chúng ta phải thành tâm tán thán. Còn chúng ta đã quyết tâm hộ niệm cho người ta vãng sanh, nhưng mà trường hợp ít thì chúng ta nói rồi, phải xét lại cho thật nhiều. Cái người mà kêu chúng ta hộ niệm đó có thực sự muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc hay không? Nếu một người đó mà quyết định không có vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì A-di-đà Phật cũng đành chịu thua, chứ đừng nói chi thầy giác nhà. Cho nên tất cả đều phải có cái duyên. Mình ở xa mình nghe, nhưng mà khi mình tới gần chắc chắn cũng có những người mất phần vãng sanh, chứ không phải tất cả đều được vãng sanh đâu. Nhớ cho kỹ như vậy. Nhưng mà có những cái duyên tốt tốt kết hợp đến, nó tạo cho cái xác suất vãng sanh cao hơn. Cách đây cỡ 5 năm về trước, có một ban hộ niệm, người ta hộ niệm suốt trong một thời gian hơn cả những cái năm 6 tháng gì đó, không có một trường hợp nào vãng sanh hết. Ở Việt Nam mua hộ niệm nhiều lắm, nhưng mà khi tôi gặp người đó, người ta nói: chú ơi, con đi vào Đà Nẵng học nghề chị Thu Hương, chị Thu dẫn con đi hộ niệm, con mới ngỡ ngàng ra là trong những lúc con hộ niệm trước trật hết rồi chú ạ. Khi mà con hiểu con hộ niệm đúng rồi, con hộ niệm liên tục 26 ca, đến nay là 26 ca rồi, không có ca nào thất bại hết. Như vậy thì khi mà có một cái cơ duyên, chúng ta đã ngộ ra chỗ nào đó đi cho đúng được, thì người nào cũng có khả năng hộ niệm cho người khác vãng sanh, nếu là ta đi đúng. Còn nếu mà ta làm sai thì bất cứ một người nào cũng có thể làm sơ suất để cho người mất vãng sanh. Mong cho vị hiểu được như vậy. Mong mau nghiên cứu hộ niệm cho kỹ. Những người ở nước ngoài khó vãng sanh hơn người trong nước. Những người giàu có khó vãng sanh hơn những người nghèo nghèo. Những người hướng phước ốc nhiều quá, hở một chút là bác sĩ lo từng chút, khó vãng sanh hơn những người muốn đi bác sĩ cũng không có tiền đi. Tại vì cái gì nó có cái luật bù trừ. Vì khổ quá không có tiền cho nên cầu chết cho sớm, cho nó yên thân. Gặp cái dịp đó thôi đừng chết nữa, chỉ niệm Phật vãng sanh trước lắm. Trên đó trời ơi bay phất phới đồ, thân tướng mặn mừng quá. Trời ơi, tôi tưởng tôi chết, bây giờ tôi lên đó sướng quá, tôi nhân cái thèm. Vô tình cái động tác này nó xui khiến họ cảm ứng đúng hợp với pháp hộ niệm, họ không sợ chết nữa. Còn chúng ta tu ở đây khi mà ngã bệnh xuống, trời ơi bỏ tiền bạc này bạc nọ ra cứu cho được, làm sao cứu được mà bỏ tiền nhiều ra cứu, vì thương cùng thịt này tham thân mệnh quá đáng rồi, nhất định không được vãng sanh. Tất cả đều do cái tâm của người đó chọn lựa mà thôi. Hãy chọn lựa cái cục thịt này thì nhất định phải bị cục thịt này nó quằn cho đến nhiều khi không được đầu thai chuyển thế, lang thang trong cảnh giới trùng ấm từ đời này qua đời khác, biến thành gọi là quỷ, ma quỷ, nói theo cái nghĩa nhân gian, là tại vì chúng ta không biết. Còn những người cũng tu như vậy mà biết thân này là thân tạm, còn ở ta còn nương cái tâm này, còn nương cái môi này để niệm câu A Di Đà Phật, khi cái này đi ta vẫn đi về Tây Phương Cực Lạc. Nhiều khi quý vị lúc còn chết vì nghiệp chướng đánh quý vị mê man bất tỉnh, thân này trả nghiệp, ta sẵn sàng mê man bất tỉnh, tâm này ta tỉnh táo, ta niệm Phật trong đó mà đi vãng sanh, ký niệm vãng sanh. Cho nên tiểu vị phải nắm tiểu vững, không thể đổ thừa cho ban hộ niệm được, mà phải đổ thừa cho chính mình. Còn ban hộ niệm của mình thì lo nghiên cứu thật kỹ, tránh bớt điều sơ suất, để chúng ta giúp người hữu duyên vãng sanh tịnh độ. Cho con hỏi, sau 49 ngày gia đình con ăn chay niệm Phật làm phước và phóng sanh hồi hướng cho hương linh, có hưởng được không? Và còn có cơ hội vãng sanh về Tây Phương không? Cái nào thì cũng có hết, nhưng mà mạnh hay yếu thì là điều chúng ta phải xét tới. 49 ngày chư vị nên ăn chay, niệm Phật, làm phước, phóng sanh, in kinh, ấn tống, hồi hướng cho hương linh để mà gỡ bớt nghiệp tội của họ, làm cho bớt đi
nhịp khổ.
Rất là tốt. Còn nói hồi hướng như này mà chắc chắn để cho họ được vãng sanh thì không ai dám nói chắc chắn hết. Hướng được chúc phước thì có, còn vãng sanh thì không. Là chính cái người mà mình hồi hướng đó có ngộ ra được đạo hay không. Thường thường khi chết đi là trong 49 ngày cơ thể còn thân trong ấm, chưa đầu thai. Bất cứ trong giờ phút nào mà cái thân trong ấm ngộ ra niệm câu A Di Đà Phật thì thân trong ấm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn trong 49 ngày mà thân trong ấm vẫn không chịu ngộ, vẫn cứ cố chấp, vẫn cứ tham cái nhà, vẫn cứ nhớ đứa con, vẫn cứ nhớ tài sản, vẫn cứ nhớ ông chồng, thì nhất định dù cho làm thiện làm phước cho bao trùm pháp giới đi nữa cũng không được vãng sanh. Tất cả đều do tâm của mình là vậy. Ta tu niệm Phật nhưng mà khi ra đi ta không chịu bỏ, ta vẫn còn nhớ đứa con, ta vẫn còn thương ông chồng, ta vẫn còn giữ cái nhà, ta còn giữ cái kho tiền trong nhà băng, ta đếm từng đồng không ly ra. Bây giờ quý vị có niệm năm mấy chục năm không biết, nhất định không ai dám bảo đảm cho chư vị tới 1% vãng sanh. Đừng có nói chi là nói 100 người tu 100 người đắc, vạn người tu vạn người đắc, hay là 1 vạn người tu 1 người vãng sanh. Nhất định không được ở trong cái thành phần 1 vạn người tu niệm Phật 1 người vãng sanh. Chư vị không lọt được vào trong 1 người đó, nhớ cho kỹ. Cho nên muốn được vãng sanh không là chính mình phải quyết định cho cụ thể, chắc chắn phải buồn, nhất định phải buồn, không buồn là nhất định bị nạn. Cho nên tu nhiều mà bị nạn là do sởi, rất nhiều cái sởi mà chính mình chịu nạn. Câu hỏi: tôi có đến một vài chùa tu theo Tịnh Độ Tông, họ vẫn niệm Phật và kinh hành, xong họ cũng tụng kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Thí Sám. Khi hỏi thì được trả lời rằng nếu không tụng những bộ kinh đó thì không biết dạy những gì. Như vậy lợi ích thật sự có tốt hơn việc niệm Phật hay không? Đi đường nào? Phải đi một đường thì dễ thành công. Không chịu đi một đường, đi hai ba đường thì đường nào cũng không tới. Tất cả các kinh Phật đều có thể giúp cho chúng sanh thoát ly sanh tử luân hồi hết. Nhưng mà thực sự tất cả kinh Phật, mỗi kinh đều có một pháp đối trị, mỗi kinh đều dành cho một căn cơ, mỗi kinh chỉ một đường đi lên đỉnh núi. Chân lý là một, đường đi thì nhiều, gọi là đồng quy nhi thủ độ. Nên nhớ cho kỹ, nếu chúng ta đi lang thang nhiều quá, sợ rằng trong khoảng mấy chục năm lưu lại trên thế gian này chúng ta không giải quyết được cái gì hết. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói cái tệ hại của người niệm Phật là không chịu chuyển. Thấy người ta ngồi thiền hay quá mình cũng ngồi thiền, thấy người ta tụng chú để gia nghiệp mình thấy hay quá cũng tới tụng chú, thấy người ta nghiên cứu kinh mình thấy nghiên cứu kinh hiểu đạo lý Phật cũng hay quá cũng nghiên cứu kinh, thấy người kia niệm Phật, niệm Phật tới vì gì cũng niệm Phật. Ngài nói sự sự không xong, việc việc không thành, sau cùng rồi lỡ cỡ làng cả. Đây là cái đại thê thảm của người niệm Phật. Cho nên nếu chúng ta muốn hiểu nghĩa giáo, muốn biết kinh điển, muốn biết cái đạo lý của Đức Thế Tôn thì chúng ta cứ việc nghiên cứu để mà tìm hiểu. Tìm hiểu rồi sau đó từ kiểu đó chúng ta mới bắt đầu tu, tìm một con đường mà tu.
Nếu mà hiểu rồi mà chưa định được con đường tu, lỡ tử ma đã đến rồi, thì sau đây đời sau chư vị tự quyết định lấy. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng là cái khả năng của chúng ta không thể nào nghiên cứu nổi nữa, thì Phật dạy chúng ta con đường thôi đi thẳng tắc đi, và đi ngang. Đi ngang là đi tắc. Niệm câu A-di-đà Phật đi, thì giữ đi, đi về Tây Phương. Nhược đắc kiến Di-đà là khi thấy A-di-đà Phật rồi. Quý vị không có đắc, lúc đó cũng đắc. Quý vị không có hiểu, lúc đó cũng hiểu. Quý vị bây giờ mơ mờ, mê mờ là phàm phu, lúc đó quý vị không còn là phàm phu nữa đâu. Lúc đó thì mơ hiểu, hà kỳ tự tánh. Năng sanh vạn pháp vô tình, tất cả các cái pháp của Phật dạy ở trong tự tâm tự tánh này ra hết, không phải ở ngoài. Điều quan trọng muốn giải cho được tất cả những cái đạo lý của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy là làm sao chứ chân tâm tự tánh ứng hiện. Ở đây chúng ta ứng hiện được không? Không ứng hiện được. Tại sao? Ngũ trược, những cái trược, những cái hư hại, nó cứ tiêm nhiễm vào trong cái tâm chúng ta. Chúng ta muốn cho nó thanh bạch lên, thanh không được. Bạn đạo chúng ta cũng ô nhiễm, rồi bạn học hành chúng ta cũng ô nhiễm, chiếc xe hơi xịt khói ra cũng ô nhiễm, chiếc máy bay bay lên trời nhiều khi rớt lên rớt xuống, đi ra ngoài đường cũng bị tai nạn lên tai nạn xuống, nắng gió trở trời, tất cả đều là ô nhiễm. Tinh thần ô nhiễm, không khí ô nhiễm, xã hội ô nhiễm, nó cứ tràn ngập, chúng ta muốn thanh bạch, cái tâm chúng ta thanh không được. Thanh không được tức là chúng ta tịnh không được. Tịnh không được thì muốn tịnh nó càng ô nhiễm. Ô nhiễm thì càng nghiên cứu chúng ta cứ hướng cái ô nhiễm thôi. Nó gọi là tà tri, tà cái nó ứng hiện ra. Chúng ta không nghiên cứu được cái gì hết. Bây giờ làm sao trực chỉ nhân tâm? Phàm phu tục tử, cái phương pháp hay nhất là một câu A Di Đà đi thẳng. Thẳng về Tây Phương rồi mới cái hà kỳ tự tánh, bổn lai cụ túc. Không ngờ lúc đó mình mới à, trời ơi, trong cái tâm chúng ta nó có đầy đủ hết trơn rồi, không còn học nữa. Trên thực không còn học nữa. Tại vì nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Cái Phật tánh chúng ta có mà bây giờ nó dìm trong cái ô trượt đó. Ở đây muốn thanh bạch thanh một giờ thì hàng ngàn giờ khác nó nhiễm vào. Còn nó nhiễm vô. Một đây là cái một cái mùi hôi, đây là cái mùi thơm. Mùi hôi nó quá nhiều rồi, mùi thơm quý vị nó thật sự là thơm, nhưng mà nó không cách nào mà nó trị được cái mùi hôi kia rồi. Thành ra chư vị cũng phải hôi luôn. Đó là sự gọi là sự ô nhiễm với nhau. Môi trường ô nhiễm này nó làm chúng ta sai lầm trật lại như vậy. Cho nên hãy nghe cái lời của Ngài Liên Trì Đại Sư dạy đi. Ba tạng 12 bộ giáo, ai muốn ngộ thì cứ lo ngộ. Tại sao kinh Phật mà không cho họ ngộ? Họ ngộ thì tốt chứ, tức là nghiên cứu mà ngộ. 8 vạn 4 ngàn pháp môn tu, ai muốn tu cứ tu. Tại sao pháp môn của Phật mà không cho người ta tu? Có duyên đâu, cứ để nhà người ta tu, mình không được xuyên vào. Nhưng mà người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì A-di-đà Phật tôi cứ giữ. Hai cái không có gì chống đối nhau hết. Quý vị thấy rõ rồi trong này? Rõ ràng
đây là lời tố đối mà. Như vậy thì
người này nói cũng là một người có tu, tổ nói cũng là một người có tu. Chúng ta phải chọn con đường nào khá dĩ thực hiện được,
chúng ta đi.
Đừng nên đi theo con đường bất khả dĩ là không thể được. Như
nhớ cho cái điểm này, nếu không thì chúng ta
đại nạn. Tịnh Độ Tông theo Pháp Sư Tịnh Không, Tịnh Độ Tông Việt Nam có khác nhau không? Có người cho rằng khác nhau. Khác nhau hay giống nhau là do cái pháp hành trì của mình. Khác nhau hay không khác nhau là do cái sự hiểu biết của từng cá nhân. Chứ còn pháp của Phật thì không có khác nhau. Nên nhớ, có nhiều khi mình thấy khác nhau nhưng mà giống nhau. Ví dụ như Tịnh Độ Tông, Người ta áp dụng theo cái pháp cộng tu có địa chung, có cái tán liên trì. Đây là cái phương tiện khác nhau, nhưng mà cái đường đi vẫn là đi về Tây Phương. Ở Việt Nam người ta cũng muốn đi về Tây Phương, muốn đi về Tây Phương thì chi hướng khác nhau, nhưng mà cách tụng kinh hành trì khác nhau. Như vậy cái phương pháp nó hỗ trợ cho cái đường đi của mình mạnh hay yếu là do cái phương pháp mạnh hay yếu. Quý vị hiểu rõ rồi không? Cũng giống như vị này nói bây giờ niệm Phật mà chúng ta niệm kinh để hiểu nghĩa thì đường đi về Tây Phương là yếu chứ không phải mạnh. Họ mạnh trên con đường kiến giải hiểu biết, nhưng mà họ yếu về con đường vãng sanh. Những người thành tâm chí thành cái niệm Phật chuyên tâm thì họ mạnh con đường vãng sanh, nhưng mà họ yếu về con đường kiến giải. Nói về kinh nghĩa họ không biết, nhưng mà cái đường vãng sanh coi chừng những người này, người ta đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh mà không hay. Cho nên cái chú đích của mình là gì? Nếu mình chọn cái chú đích là nghiên cứu cho rộng thì cái đường vãng sanh là yếu. Tại vì cái chú đích của mình là chú đích nghiên cứu kinh điển. Còn cái chú đích của người này là quyết lòng đi về Tây Phương thì người ta được những cái chuyện khác tôi bỏ hết, tôi không còn, quyết lòng đi về Tây Phương. Thì đối với những người quyết lòng đi về Tây Phương, vãng sanh còn là mạnh, còn đường nghiên cứu cho hiếu người ta yếu. Như vậy thì chư vị cứ tự tìm cho mình một lý tưởng, muốn chọn con đường nào tự mình phải chọn lấy. Thì tịnh tông khác nhau và giống nhau là như vậy, yếu và mạnh là như vậy, tự chúng ta phải giải quyết vấn đề, không ai có thể xen vào chuyện này được. Trời ơi, tới 5 giờ là nghỉ phải không? Tới 5 giờ hay 5 rưỡi ta? 3 giờ 5 giờ phải không? Trước khi niệm Phật nên trì niệm những gì? Xin cư sĩ hoan hỷ. Niệm Phật chuyên tâm là tốt nhất. Niệm Phật lục tự di đà vô biệt niệm,
bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương.
Không còn khó khăn đi về Tây Phương. Niệm Phật mà còn thêm bớt nhiều quá, thêm một món làm cho cái đường vãng sanh yếu đi một món. Mình có thể tụng kinh A-di-đà được, mình tán liên trì được để hỗ trợ cho cái tâm mình tỉnh lại để nó xuôi về Tây Phương. Tán ví dụ như A-di-đà Phật thân công sắc cũng được rồi, đúng rồi. Đừng thêm nhiều quá, thêm nhiều quá mất rất nhiều thời giờ, mà nó chen vào trong cái tâm của mình. Để sau cùng rồi khi mà nằm xuống mình nhớ những cái điểm đó, cái điểm đó không phải là chính yếu. Điểm chính yếu là câu A-di-đà Phật có nở trên môi, niệm A-di-đà Phật có hiện trong tâm để đi về Tây Phương hay không, thì cái điều đó là chính. Tại của chúng ta nhắm tới là nhắm tới vãng sanh Tây Phương một đời thành đạo, chứ không phải là nhắm tới chuyện kia. Tất cả những cái kia chẳng qua cái phương tiện làm cho cái tâm ta nhiếp lại để mà chúng ta niệm câu A-di-đà Phật cho nhiếp tâm, cho nhập tâm, để mà sau cùng tất cả đều quên hết để nhớ câu A-di-đà Phật, chứ không phải những cái tán tụng đó là cái điểm chính yếu. Xin như vậy nhớ kỹ. Câu thứ nhất, hành trì như thế nào để chắc chắn được vãng sanh? Tín hành phải đầy đủ, nhất định phải buông xả những cái râu ria ra, nhất định đừng nên để phiền não trôi mình quá đáng, buông ra đi chứ vậy. Nhìn thấu cuộc đời này quá vô thường, nhìn thấu cái thân xác này có hai tay hai chân, nhưng mà thực ra khi mà sau cùng rồi nó cũng tan hoại hết trơn rồi, nó không còn nữa đâu. Và nhìn thấu sau khi mình chết, nhất định mình vẫn còn sống sau cái chết đó. Lúc đó mới à, chết là cái thân này, chết sao chết, thú sao kệ nó, mình vẫn còn sống. Sau cái sống đó mình ở đâu? Nếu mình muốn sau cái sống đó ở Tây Phương thì tín phải vững đi. Tại vì cái tín này nó không đòi hỏi cao hay thấp, nó đòi hỏi thông minh hay không, mà đòi hỏi người hiền hay không hiền. Những người hiền tín tâm mạnh lắm, những người dở dở tín tâm mạnh lắm, những người không cao kỳ tín tâm mạnh lắm. Và còn gì nữa, tha thiết quyền vãng sanh, con muốn vãng sanh về Tây Phương sớm được ngày nào hay ngày đó. Những người bệnh xuống thấy gì khóc hãy mừng lên, mừng vì sao? Hy vọng trong chuyến đò này, trong cơ hội này mình được đi về Tây Phương. Chỉ cần tha thiết như vậy thì tự nhiên ứng hợp với đại nguyện của Đức A-di-đà. Rồi mình cứ quyết tâm niệm Phật, niệm Phật và nhiếp tâm lắng nghe tiếng niệm Phật của mình. Để chi? Lắng nghe tiếng niệm Phật vào trong tâm thì trong tâm này nó đuổi ra những cái phiền não, nó đuổi ra những nghiệp chướng, nó lôi những cái mà trọng được nằm ở bên ngoài, không nhập trong tâm chúng ta nữa. Thì khi chúng ta nằm xuống, tâm chúng ta an nhiên, tỉnh táo để đi về Tây Phương. Cứ ba cái đó mà đi. Còn thêm gì nữa? Chắc nhất là như vậy mà cũng chưa vững tâm, kêu bạn đồng tu kết hợp lại với nhau, thương yêu với nhau, không được chia rẽ nữa. Để chi? Để khi nằm xuống, những người bạn ở bên cạnh mình hộ niệm cho mình, người ta thanh tâm hộ niệm thì quang minh búa ra, vang quang minh búa ra thì mình tấm nhiệm cái quang minh đó và mình hưởng cái lợi lạc bất khả tư nghị. Chư đại Bồ Tát phóng quang minh gia trì cho chúng ta, chư oan gia trợ nhìn thấy cũng phải rơi nước mắt mà hộ niệm cho chúng ta, cầu cho chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy chắc chắn là tín hành nguyện là tự lực, hộ niệm là tha lực. Nhờ cái này gộp lại ta được Như Đà Phật phóng quang thiệp độ. Mong chư vị hiểu cho đường đi của những người hạ căn thấp kém như chúng ta là vậy đó. Câu hỏi thứ hai, muốn chuyển nghiệp phải làm sao? Một câu A Di Đà Phật chuyển nghiệp. Nếu mà chư vị hiểu muốn diệt nghiệp thì làm sao thì khó đấy. Tu pháp môn niệm Phật dễ là nhờ cái chuyển chứ không phải là diệt. Nếu một người nào chuyên môn diệt nghiệp thì lại lạc vào cái đường tự tu tự chứng rồi. Ta không phải diệt mà ta chuyển. Chuyển là như thế nào? Phiền não đến chuyển thành câu A Di Đà Phật. Nghiệp chướng đến chuyển thành câu A Di Đà Phật. Người ta chửi đến mình chuyển thành câu A Di Đà Phật. Mình làm ăn thất bại chuyển thành câu A Di Đà Phật. Cứ tập chuyển trong tâm thì lúc mình đau cái chân chuyển thành câu A Di Đà Phật. Lúc mình niệm Phật hãy thầm niệm câu A Di Đà Phật. Lúc mà mình chuẩn bị ngáp ngáp ngọt ngọt chuyển thành câu A Di Đà Phật đi về Tây Phương. Như vậy rõ ràng là mình niệm Phật là chuyển cảnh giới chứ không phải diệt cảnh giới. Cảnh giới vẫn còn nguyên gì đó, nhưng mà ta chuyển tất cả được chuyển thắng về Tây Phương thì quý vị dù ở trong nghịch cảnh hay thuận cảnh vẫn có thể đi về Tây Phương được nghe thường. Phải chuyển rất là mạnh, chuyển liên tục không nói gì cả. Thì như vậy trong lúc đau đớn nhất quý vị có thể chuyển được. Nếu mà cái tinh thần chuyển không được, không yếu quá, lúc đó chúng ta chuyển không được, chuyển đi cái đường khác, chuyển đi cái đường sai lầm. Câu A Di Phật là đại pháp chuyển nghiệp lực thành nguyện lực đi về Tây Phương. Xin nhớ cho việc chúng ta đi bằng cái nguyện, chính cái nguyện này là chuyển hết. Câu thứ ba, khi niệm Phật vọng tưởng bất thiện tạp niệm xen vào, có mang tội không mang tội gì cả? Hoàn toàn không có mang tội gì cả. Lúc niệm Phật mà vọng tưởng bất thiện nổi lên là tại vì vọng tưởng bất thiện đó nó nằm sẵn trong tâm chúng ta, tràn ngập trong đó rồi, chứ không phải lúc ta niệm Phật lúc đó nó mới nổi lên đâu. Lúc ta niệm Phật mà nó nổi ra, nhưng mà chứng tỏ nó nổi ra để nó mất đi đó. Cứ tiếp tục niệm Phật đi, không sao cả. Có nhiều người cứ hỏi tôi tại sao lúc mà tôi niệm Phật tự nhiên những ý nghĩ thô tục nào là xấu xa nó nổi lên, như vậy làm sao tôi đừng niệm Phật nữa hả? Đừng niệm Phật nữa thì những cái đó nó còn nhiều hơn nữa, nó tiềm ẩn trong cái tâm của mình, đời đời kiếp kiếp nó hành mình cho đến vô lượng vô biên kiếp trong tam ác đạo. Mà tại vì những cái đó nó nằm nhiều quá trong tâm của mình, cho nên khi mình tịnh tâm lại niệm Phật thì nhờ cái câu A Di Đà Phật nó quậy trong đó, để những cái đó nó lột ra, nó bung ra ngoài hết trơn đi. Đừng níu kéo lại làm gì, vui vẻ lên tiếp tục niệm Phật tiếp. Nó tung ra, cứ cho nó tung ra đi, thì sau cùng trong tâm của mình chiếm trọn câu A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ cho kỹ. Một ly nước này nó có giới hạn. Mình bỏ vào một cái viên ngọc, một viên đá thì một ly nước nó sẽ tràn ra. Nó tràn ra mình tưởng là bỏ đá rào vào nó sinh ra nước đâu. Không, nước đã có sẵn trong này rồi. Nhìn chưa vị hiểu như vậy. Cho nên khi niệm Phật nó xảy ra hiện tượng này, xin chưa vị cứ an tâm đi, tiếp tục niệm Phật, chi thành chi kính, kết hợp với nhau, hỏi hàng với nhau, để cho những người bạn an ủi mình, và cùng với người bạn, cùng với bạn đồng tu, cộng tác với nhau để có sự hỗ trợ tốt. Đừng nên tu một mình ở nhà. Tu một mình ở nhà gặp nhiều chướng nhiều quá, không có ai giải ra. Nhiều khi mình nghĩ tầm bậy, nó sinh ra những cái nghiệp khác không hay.
Những việc linh cơ, những việc lành có thể cái gì nó viết có thể hỏi quý vị viết chữ bác sĩ không, chuyển hóa nghiệp cho thân nhân, có thể hỏi những việc lành có thể hồi hướng chuyển hóa nghiệp cho thân nhân không? Muốn chuyển hóa cho thân nhân, người thân nhân phải tự ngộ ra và lo chuyển hóa. Còn mình hưởng chẳng qua là bồi đắp thêm phước cho họ. Bồi đắp, thí dụ như người đó có tiền, mình bồi thêm tiền cho họ. Mà họ có chịu lấy tiền hay không, họ có chịu làm thành hay không, cho họ lấy tiền họ làm ác nữa thì làm sao, không vô tù được. Cho nên cái chuyển nghiệp cho người thân nhân, chính người thân nhân của mình phải lo lấy. Có những trường hợp này thì được. Ví dụ như ở trong kinh điển Địa Tạng đã nói, Bà là một nữ đó này, rồi gì đó quan một nữ, vì người mẹ của mình bị nạn, quyết lòng đem tất cả những công đức đó phát nguyện, tôi nguyện 3 năm 5 năm quyết lòng tu hành để vì người bệnh đó mà tôi tu, thì được người bệnh đó được hưởng rất là nhiều. Mà nếu mà mình niệm Phật mà đến nhất tâm mà thành tựu nữa, thì người bệnh của mình hướng rất là lớn. Còn bây giờ mình tu đây là tu cho mình, tu cho mình hồi hướng thì hồi hướng rất là ít. Nhưng mà cái người mà được chuyển đó, từ họ phải chuyển lại. Cũng giống như mình hồi hướng cho chư vị mà bà con thân nhân của mình, muốn cho bà con thân nhân của mình mà được sướng, được bớt nghiệp, được khỏe hơn một chút, mình cứ tiếp tục hồi hướng tốt lắm. Nhưng mà muốn vãng sanh hay không thì chính cái người mà đang chết đó, cái người mà hương linh đó phải ngộ ra trong lúc nào đó, niệm Phật đi về Tây Phương, họ mới được vãng sanh về Tây Phương. Cho nên mong chư vị hãy lo niệm Phật với nhau, cứu nhau trong lúc mình chưa chết. Đừng có để rơi vào thân trung ấm rồi, không phải dễ dàng đâu. Nếu trong thân trung ấm mà họ còn mê chấp nó, thôi chịu thua, không cách nào cứu được. Chắc chắn như vậy. Có lợi thì có lợi. Còn 7 phút nữa chúng ta canh từng chút mới được. Dùng thuốc diệt sâu rầy để bảo vệ mùa màng sẽ vi phạm tội sát sanh như vậy, phải làm sao? Phải hồi hướng công đức cho họ trước. Tại vì nếu mà không diệt sâu, nhất là những người mà pham mà người ta không diệt thì mình đối với sao? Cho nên cái thế gian này muốn làm việc thiện khó lắm. Muốn đào cái lỗ, trồng cây thanh long, đào xuống cuốc xuống cái côn trùng đức hai rồi, làm sao mà biết trùng ở đâu mà mình ngừa nó? Cho nên thành ra mình thấy ở tại cái thế gian này muốn làm tiền khó lắm chứ vậy thôi. Tất cả những cái khởi tâm động niệm, không có gì là không tạo nghiệp cả. Nhưng mà có những cái nghiệp và nghiệp bất đắc dĩ. Cho nên thành ra mình thường thường là nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất nghiệp lịch đại oán thân trái chủ. Mình đem mình hồi hết tất cả những danh nào mà con đã não loạn hoặc đã giết hại vì bất cứ lý do gì. Cho giờ mình biết làm sao hơn? Nếu chư vị không trồng cây, không trồng cối thì chư vị phải chết rồi. Mà chư vị không trồng nữa thì ăn lúa ăn gạo, một ăn một hạt, một cái tô cơm thế này, biết bao nhiêu con sinh vật chết trong cái tô cơm đó. Chư vị có hiểu không? Nhất định là phải bị rồi, chứ không nói nhan ca gì cả. Nếu thôi giờ để cho bà đó, bà trồng cho bà bị cái nạn đó, ta ăn khỏi bị. Không đâu, chia phòng nhau hết. Thấy không nè? Cho nên biết như vậy rồi mới ráng mà niệm Phật, đi về Tây Phương đi, để giải ách nạn đi cho rồi. Không cách nào có thể ở đây mà mình trốn tốt chỗ này đâu. Khó lắm chứ vậy ơi. Cho nên phải hồi hướng trước, vì bắt buộc như vậy. Thường thường hồi hướng như ta một tuần, sau đó mình phải làm cho bây giờ biết làm sao không. Nếu mà cấm cái này thì sau nữa là mình dị đoan mê tín quá cực đoan,
đau khổ làm sao, đúng không? Mà tránh không được. Bây giờ quý vị các ăn chay chùa đi nữa cũng phải ăn gạo ăn lúa, ăn gạo ăn lúa của nhà nông người ta làm, người ta cũng phải sắc bao nhiêu sinh mạng nuôi cái bản thân này. Không trực tiếp thì cũng gián tiếp, không vô tình thì cũng cố ý, nhất định phải bị. Cho nên điều này xin chư vị hiểu cho, lặng lẽ mà đi về thế phật thế rồi. Khổ lắm, ở đây khổ quá. Câu hỏi là, một người đã phá thai bây giờ sợ quá phải làm sao? Ngày đêm sám hối cho thai nhi, nhất định từ này từ rày và sau không làm chuyện này nữa. Ngày đêm sám hối cho thai nhi. Con với mẹ có duyên với nhau, lúc mẹ mê mờ đã làm chuyện này, bây giờ mẹ tỉnh ngộ rồi, đem tất cả công đức lành hồi hướng cho con. Con hãy buông luôn cái thân này đi, nghe lời mẹ dạy, niệm câu A Di Đà, trở về Tây Phương đi. Nếu mẹ trở về Tây Phương cực lạc rồi, mẹ sẽ tìm mọi cách để cứu lại con, dùng cái sám hối kiếp thành sống, tự mình chuyển cái ác báo này đi thành thiện báo. Cho nên thiện ác nó nằm ngay tại tâm này. Tôi đã hộ niệm cho một vị phá thai. Phá thai ngày bà ra đi, bị chính cái thai nhập vào trong cái người của bà đó, quậy phá trung tâm hết. Hình như 6 vị sư tới điều giải, tụng chú làm một việc cũng không được, sau cùng pháp hộ niệm đã giải được, giải được và người đó đã phản sanh. Cho nên cái pháp điều giải ôn gia trung hay lắm chứ phải ơi. Lòng thành chi thành chi kính, không được quyền đối đầu với họ, không được thấy người ta giữ mình giữ họ. Người con nhập vào người mẹ, hại người mẹ, tại vì người mẹ đã sát hại người con trong lúc cái thai gần 7 tháng. Như vậy rõ ràng là người con tới trả, bắt người mẹ phải trả lại cái món nợ này, lấy công bằng lại cho chính họ. Nhưng mà người con đó không biết cái nhân quả, nhiều đời nhiều kiếp, không sợ cái chuyện ác báo trong tương lai mới làm như vậy. Mình phải giải ra cho họ, nói cho họ biết ác báo trong tương lai không đơn giản như vậy đâu. Thôi hãy bỏ đi, quyết lắm phải lấy cái lòng chân thành, chí thành, chí thương họ mà giải quyết cho họ, thì chúng ta sẽ giải quyết được. Chứ không phải là đơn giản, nhất định đừng có làm ở chỗ này nữa. Thế nào là niệm Phật bằng tâm? Nói niệm Phật bằng tâm chi cho cực, hãy cố gắng chuyên trì mà niệm Phật đi, thì sau cùng tự nhiên trong tâm mình có A Di Đà Phật. Và cái cụ thể nhất lại, chân thành, chi thành, chí kính, hiền hòa mà niệm Phật đi. Lão Tịnh Không pháp sư nói, lão thật niệm Phật là thanh tập, thật là thanh tập. Lão là cứ tiếp tục như vậy mà niệm, niệm đến một lúc nào đó chúng ta thế nào gọi là tâm niệm Phật. Chứ bây giờ chúng ta niệm Phật mà còn cạnh tranh ganh tị, thực ra đến là miệng niệm Phật rồi chống tâm đồ gì nữa cả. Cho nên chỉ cần thanh tập đi, hiền hòa đi, chí thành đi, đừng có cần cãi đi, bỏ cái chấp trước đi, đừng khó chịu nữa, phiền não rơi ra đi, là cái tâm chúng ta niệm Phật đó. Chớ đặt cái tâm niệm Phật làm chi cho nó cực. Hãy dùng cái sự niệm Phật chân thành đi, chính là cái tâm ta hiện ra trong lúc đó. Mong chú vị đơn giản như vậy, đừng có nói cao xa làm chi. Làm thế nào thân trung ấm biết được phản sanh? Thường thường mà thân trung ấm mà phản sanh người ta có về báo. Thường thường là nếu mà thân trung ấm phản sanh thì người ta về báo. Trước khi đi thì nó sâu quá, chịu không được. Có thể người ta nhập thường thường là nhập thân về báo, thì nó là rất là chính xác. Còn mà cái báo trong cái giấc mơ thường không chính xác lắm. Có nhiều khi vì mình vọng tưởng quá mà mơ cũng có. Nhưng mà thường thường là khi mà trong thân trung ấm mà người ta bị đọa lạc, tức là lúc đi đó, tức là thân tướng nó xấu. Khi tướng mà tướng tam ác đạo hiện ra, tức là họ bị lạc rồi đó, nhưng mà chưa đi được, nó vẫn còn trong cái thời gian mà coi phán quyết. Mình tiếp tục hồi hướng khai thị hàng ngày, khai thị hàng ngày để cho họ trên trí được, cái là họ ngộ ra. Họ ngộ ra đi thì thường thường khi mà trước khi mà đi như vậy, họ nhập một người nào đó quen, họ nhập về, họ nói hai ba câu gì đó là họ đi. Có cái đó là vững nhất. Chứ còn sau đó thì tôi không biết, cái mà là họ làm thân thì tôi cũng chịu thua, mình không biết. Có nhiều người ta lừa biết mình có biết đâu. Thì mong chư vị, tới giờ là 5 giờ rồi, cho nên còn mấy câu hỏi chưa có giải quyết được thì chúng ta đợi tới ngày mai ha, chúng ta không giải quyết. Thì hôm nay cũng trước khi mà chấm dứt thì cũng xin lỗi là tại vì sáng quên cho nên nói hồi sáng chưa có chấm dứt trong đội đâu, tới ngưng luôn. là tại vì chú âm coi lộn thật, khóa tưởng là nói tới 4 giờ, tính ra từ 4 giờ đến 5 rưỡi, mà bây giờ thì tới giờ đã hết rồi. Thì mong chư vị là chú âm cứ biết tới đâu nói tới đó, nói những cái gì hết sức là cụ thể, chứ không dám nói gì cao siêu hết. Mong chư vị cứ giữ vững tín hạnh nguyện mình đi vãng sanh, nghĩ rằng là tất cả chúng ta nếu mà đầy đủ như vậy không ai mất phần vãng sanh đâu. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Mình hồi hướng công đức chú ha. Kinh kính chào Bát Bát, chú Bát Giọng.
Thôi xin cho mọi chư vị khởi thân để mà chúng ta hồi hướng công đức.
Chúng ta chung đứng lên.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đàn bốn ngàn dưới cứu khổ ta. Nếu có ai thấy nghe điều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh nước cực lạc.
Nam mô A Di Đà Phật. Trong lúc mà nói lỡ cái gì sẽ xuất thì xin chư vị Bồ Tát